là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 mùng 1 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên Kim Ngân sẽ phản ánh xu hướng xanh hóa không gian sống tại các gia đình hiện đại. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Chín tháng năm 2024, sản lượng thịt heo xuất chuồng các loại của tỉnh Yên Bái đạt 80.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm, đạt 131% so với mục tiêu đến năm 2025. Trong đó, sản lượng thịt heo xuất chuồng đàn gia súc chính đạt 62.200 tấn, vượt 7,2% kế hoạch, vượt 124,4% so với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. Thời gian vừa qua, ngành nông nghiệp trong đó có chăn nuôi của tỉnh bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, với trên 336.000 con gia súc gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi sớm tái đàn trở lại và tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, hỗ trợ chăn nuôi châu bò và hỗ trợ châu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác xã và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
Để giúp người dân dễ dàng truy cập hồ sơ sức khỏe của mình mọi lúc mọi nơi, đến nay trung tâm y tế cấp huyện và 100% trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. Hồ sơ sức khỏe điện tử đặc biệt hữu dụng cho người dân mắc bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh rối loạn chuyển hóa. Với thông tin chi tiết từ sổ sức khỏe điện tử từ ứng dụng VNAID, các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến trung ương trên toàn quốc có thể tra cứu lịch sử điều trị, tiền sử bệnh tật, do đó đưa ra quyết định điều trị nhanh hơn, giảm bớt thời gian chờ đợi của người bệnh, giảm sai sót trong y tế. Bên cạnh đó, việc quản lý và chia sẻ thông tin sức khỏe trên ứng dụng đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân là tích hợp nhiều ứng dụng trong một ứng dụng VNAID, tránh tình trạng cài đặt quá nhiều ứng dụng phần mềm trên điện thoại khiến người dân khó tiếp cận.
Để cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong luật. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra thi hành luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho công an tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan cung cấp tài liệu tuyên truyền phổ biến luật và văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng luật và văn bản quy định chi tiết thi hành để đến cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Lễ hội cơm mới năm 2024 diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10 năm 2024, tức mùng 3 và mùng 4 tháng 9 năm Giáp Thìn tại thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Lễ hội năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Lễ hội được tổ chức nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội đền Đông Quương, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ, giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa của dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của dân tộc trong và ngoài huyện. Lễ hội năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đảm bảo chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo chuyên nghiệp, trang nghiêm. Các hoạt động phải thật sự ấn tượng, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Việc tổ chức lễ hội góp phần đáp ứng nhu cầu của đông đảo nhân dân và khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tình đoàn kết cộng đồng, ý thức bảo vệ các di sản văn hóa. Đồng thời là dịp để huyện Văn Yên quảng bá, giới thiệu những sản phẩm du lịch văn hóa nhằm thu hút du khách, thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, xã Âu Lâu từ lâu đã được xem là vùng sản xuất rau màu trọng điểm của thành phố Yên Bái. Xã cũng đã đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển vùng rau an toàn đạt chất lượng cao nhằm hướng đến nền nông nghiệp xanh mang tính bền vững. Tuy nhiên, cơn bão Yagi vừa qua đã khiến nhiều nhà lưới, diện tích sản xuất rau màu của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Việc khôi phục gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những năm trước, cánh đồng của thôn Công Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn được bao phủ bởi một màu xanh trù phú của những luống rau xanh. Nhưng năm nay ảnh hưởng của cơn bão Yagi, lũ tràn về đã ngập trắng đồng. Lũ rút để lại lớp bùn dày đặc khiến cho việc khôi phục đồng ruộng gặp khó khăn. Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng toàn bộ diện tích rau màu của gia đình ông Nguyễn Trịnh Huy ở thôn Công Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã bị hỏng hết. Hy vọng sớm khôi phục lại sản xuất, hôm nay gia đình ông Huy đã ra đồng tra thử ngô đông. Ông Nguyễn Trịnh Huy, thôn Công Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
ở ngoài cát kia thì người ta phải lộn cát lên, lộn cát như 2008, nghĩa là đào một hố sâu như này, xong lại lộn từ cái đất cát xuống cái hố này, xong lại mới lấy đào cái đất màu từ ở dưới lên mặt. 3 năm sau mới cấy được. Tình trạng như năm nay còn hơn 2008 này, cô phải tính 4 vụ tức là 2 năm thì mới làm được, khôi phục được lại ruộng đồng các thứ. Và 2 cái năm ý thì dân sống như thế nào?
Sau bão Yagi, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có gần 38 hectare lúa và trên 13 hectare ngô rau màu không thu hoạch được. Hệ thống nhà lưới của hợp tác xã rau màu an toàn bị hư hỏng nặng. Không những vậy, gần 8 km kênh mương của xã cũng bị vùi lấp và 350 mét đê bị vỡ hỏng. Hiện nay, việc khôi phục sản xuất đang được các hộ dân trong xã tích cực triển khai, nhưng nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng, phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được, khiến người dân rất lo lắng. Bà Trần Thị Nghĩa, thôn Cửa Ngòi, xã Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Cái việc đồng áng là cái mưu sinh của mình, từ bắt đầu từ chiều nay bắt đầu ra đồng để xem khắc phục, để trang ngô hay làm nào để có cái hướng để làm sao để khắc phục, để cái duy trì cuộc sống lâu dài sau này. Khôi khắc phục đâu thì biết được đến đấy thôi. Bây giờ chỉ có phương pháp là cố gắng khắc phục lên luống để cho nó ráo, nó khô, không đến mong làm sao mùa đông nó hanh khô thì nó khô được thì mình làm được, vì năm nay bùn so với 2008 nó cũng quá nhiều.
Được công nhận là vùng sản xuất rau an toàn từ đầu năm 2016, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 90 tấn rau các loại. Trồng rau màu để phát triển kinh tế là hướng đi chính của nhiều hộ gia đình nơi đây. Trước những thiệt hại do bão Yagi gây ra, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo tái thiết sản xuất đối với diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng nhẹ, xây dựng phương án vệ sinh đồng ruộng để gieo trồng vụ mới. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
"Thì chúng tôi đang vận động bà con nhân dân là sẽ vệ sinh đồng ruộng trước mắt và sẽ chuẩn bị gieo cấy lại cho vụ đông xuân tiếp theo. Ngoài ra cũng được sự hỗ trợ của tỉnh cũng như thành phố hỗ trợ về giống. Trong thời gian đợt 1 chúng tôi nhận được hơn 2 tạ giống các loại ngô và rau màu các loại, thì chúng tôi cũng phân phát cho các thôn, các vùng bị ảnh hưởng để thực hiện hướng dẫn nhân dân là gieo cấy trong cái vụ đông xuân. Thế còn đối với những cái diện tích mà ngập sâu, bị vùi lấp sau, đặc biệt là có cái hệ thống kênh mương của chúng tôi đang bị vùi lấp, cho nên là chúng tôi cũng phối hợp với công ty Tân Phú là khảo sát và có cái phương án là đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố cũng như cấp tỉnh để sửa chữa lại hệ thống kênh mương, cũng như là xây dựng mới lại hệ thống kênh mương để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất các vụ sau.
Trước những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, mới đây Hội đồng dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết quy định một số nội dung về mức hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của bão Yagi năm 2024. Đây là điều kiện quan trọng giúp người dân xã Âu Lâu cũng như người dân trên địa bàn toàn tỉnh có thêm điều kiện để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 được phát động từ tháng 4 năm 2024 đã triển khai bước đầu có hiệu quả. Đây là đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi chủ trì cuộc họp bàn giải pháp thực hiện mục tiêu chậm nhất tới 31 tháng 12 năm 2025 phải hoàn thành xóa nhà tạm, nhà rột nát trên cả nước. Đây là một trong những biểu hiện sinh động về tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách. Tại cuộc họp mới đây, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu trong năm 2025 phải hoàn thành cả 3 nội dung: hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia, sửa chữa xây mới 153.000 nhà trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Để thực hiện được mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, chắc chắn phải giảm khâu trung gian, triển khai nhanh chóng, thực chất, hiệu quả, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thất thoát để người dân được thụ hưởng thật sự. Ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, phải nói rằng tinh thần lối sống của dân tộc Việt Nam nhân văn đạo lý, bầu ơi thương lấy bí cùng bao giờ cũng được phát huy trong mọi hoàn cảnh. Khi cả nước chung tay với tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, chắc chắn sẽ không có hộ nghèo, người nghèo bị bỏ lại phía sau. EU là thị trường lớn và hấp dẫn cho ngành dệt may với kim ngạch nhập khẩu từ các nước thứ ba. Năm 2023 là 115 tỷ euro, trong đó Việt Nam mới chỉ đạt 4,5 tỷ euro. Do vậy, dư địa cho hàng Việt Nam mở rộng thị phần còn rất lớn. Vấn đề là doanh nghiệp Việt cần cập nhật và tuân thủ nhiều quy định của EU để giữ vững và phát triển thị trường lớn này. Với cam kết trong EVFTA, 100% hàng dệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa 7 năm kể từ khi có hiệu lực. Đây được đánh giá là động lực lớn cho ngành dệt may. Tuy nhiên, vài năm gần đây nhiều thách thức được đặt ra với thị trường này. Thương vụ Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cần xem xét tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại thị trường EU. Và để phát triển bền vững, gia hạn thị phần tại EU, thì từ nay đến năm 2030, ngành dệt may cần chuyển dần từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn, hoàn thiện chuỗi giá trị trong nước và tham gia ở vị trí có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước bằng các thương hiệu riêng mang tầm khu vực và thế giới. Số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan cho thấy trong 9 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi gần 1 tỷ đô la để nhập khẩu gạo, tăng 57,3% so với cùng kỳ. Nhìn nhận việc nhập khẩu gạo Việt Nam tăng bất thường trong 9 tháng đầu năm 2024, nhiều chuyên gia bày tỏ băn khoăn. Theo chuyên gia Hoàng Trọng Thủy, việc Việt Nam nhập khẩu gạo không ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu gạo cũng như xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Dù không ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu cũng như thị trường gạo Việt Nam, song qua câu chuyện nhập khẩu gạo đến lúc ngành chức năng cần có những giải pháp để dự báo thị trường, nhu cầu từ thị trường để từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Theo Bộ Công Thương, sản lượng lúa gạo hàng năm của Việt Nam tương đối dồi dào, đảm bảo an ninh lương thực, dự trữ quốc gia và dành một lượng nhất định cho xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng khá tốt. Hiện nay giá gạo có điều chỉnh giảm, tuy nhiên vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo duy trì được chất lượng gạo để giữ vững kim ngạch xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm. Ai trong chúng ta chưa từng phải mất hàng giờ ngồi chờ làm thủ tục ở bệnh viện? Giữa thời đại số hóa, liệu còn cách nào giúp người bệnh thoát khỏi nỗi ám ảnh này? Ngày nay khi công nghệ số hóa đang ngày càng len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội, ngành y tế không phải là ngoại lệ. Một trong những cải tiến đang thu hút sự chú ý của bệnh nhân và các nhà quản lý y tế là sổ sức khỏe điện tử. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ mục tiêu mỗi công dân Việt Nam, kể cả những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNAID, tiến tới có bệnh án điện tử. Có thể thấy rằng số hóa về y tế chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là một phương thức giúp người bệnh giảm thiểu khổ sở trong quá trình điều trị. Từ việc giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường khả năng quản lý bệnh tật đến việc tiết kiệm thời gian và chi phí, sổ sức khỏe điện tử chính là bước tiến lớn trong hành trình hiện đại hóa ngành y tế. Tuy nhiên, để ứng dụng quản lý sức khỏe thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, cần có sự đồng lòng và ủng hộ từ cơ quan quản lý. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chứng kiến một hệ thống y tế số hóa hoàn chỉnh, giúp người bệnh bớt khổ và có trải nghiệm điều trị thuận lợi hơn. Theo thống kê mới đây của Bộ Công an, trong 9 tháng đầu năm, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ cháy, làm 77 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại hơn 148 tỷ đồng. Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10 năm nay được Bộ Công an cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai đồng bộ quy liệt nhằm phát huy vai trò ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở. Để ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10 thực sự hiệu quả, các đơn vị cũng như mỗi người dân cần nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong phòng cháy chữa cháy, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sâu rộng, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Đi đối với đó là thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các khu rừng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời lấy việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 10, Anh tuyên bố sẽ trao lại chủ quyền của quần đảo Chagos cho Mauritius, song vẫn duy trì căn cứ quân sự chung chiến lược với Mỹ tại Diego Garcia. Bộ Ngoại giao Anh cho rằng thỏa thuận này sẽ đảm bảo hoạt động an toàn và lâu dài cho căn cứ quân sự. Ngoại trưởng Anh David Lammy khẳng định thỏa thuận này cũng sẽ ngăn chặn nguy cơ các hòn đảo bị sử dụng làm tuyến đường di cư bất hợp pháp nguy hiểm đến Anh. Bộ trưởng Ngoại giao Mauritius coi đây là ngày đáng nhớ và là thời khắc quan trọng trong mối quan hệ giữa nước này với Anh. Năm 1965, Anh quyết định tách quần đảo Chagos khỏi thuộc địa Mauritius, thành lập một căn cứ quân sự tại đó và cho Mỹ thuê. Sau khi giành độc lập vào năm 1968, Mauritius đã tuyên bố chủ quyền với quần đảo Chagos. Năm 2019, Tòa án Công lý Quốc tế đã khuyến nghị Anh trả lại những hòn đảo xa xôi này. Cùng năm đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bỏ phiếu kêu gọi Anh rút khỏi đây. Ngày 3 tháng 10, lực lượng không quân Israel tiếp tục tấn công cơ sở của Hezbollah có trụ sở tại Liban. Quân đội Israel cho biết những cuộc không kích gần đây đều nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, kho vũ khí cũng như trạm quan sát được lực lượng Hezbollah sử dụng. Tổng cộng có hơn 200 mục tiêu trên lãnh thổ Liban đã bị tấn công. Tòa nhà của chính quyền thành phố tại thị trấn Bin Zabay ở phía nam Liban cũng bị tấn công vào đêm 3 tháng 10. Theo quân đội Israel, tòa nhà này là nơi trú ngụ của những người ủng hộ Hezbollah, có vũ trang và chứa số lượng vũ khí lớn. Cuộc tấn công đã tiêu diệt 15 phần tử cực đoan Hezbollah. Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân của hơn 20 thị trấn ở phía nam Liban sơ tán khỏi nhà trong ngày 3 tháng 10 khi họ tiếp tục cuộc tấn công xuyên biên giới. Các cảnh báo mới nhất đã nâng tổng số thị trấn ở phía nam Liban phải sơ tán lên 70, cho thấy một chiến dịch quân sự lớn của Israel sắp diễn ra. Bộ Đất đai, Cơ sở tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã quyết định rà soát xem liệu có thêm quả bom từ Thế chiến thứ hai chưa nổ tại các sân bay ở Miyazaki và Naha hay không. Các sân bay ở quận Miyazaki và Okinawa này được xây dựng ở những khu vực không còn tồn tại căn cứ không quân. Động thái này được đưa ra sau khi một quả bom nặng khoảng hơn 250 kg được cho là do quân đội Mỹ thả xuống trong chiến tranh đã phát nổ tại sân bay Miyazaki hôm 2 tháng 10. Vụ nổ xảy ra trên đường lăn dẫn tới đường băng, tạo ra một hố sâu khoảng 1 mét, rộng 7 mét. Khoảng 2 phút trước vụ nổ, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Nhật Bản chở 93 người đã đi qua địa điểm này. Ngoài Miyazaki và Naha, các sân bay trên khắp Nhật Bản đều nằm trong khu vực từng có cơ sở của quân đội Nhật Bản trước đây. Bộ Đất đai, Cơ sở tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đang xem xét liệu có nên tiến hành điều tra thêm về những địa điểm đó hay không. Ngày 3 tháng 10, giới chức bang California, Mỹ đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người tiếp xúc với bò sữa nhiễm bệnh. Trong một tuyên bố, Sở Y tế Công cộng California nêu rõ cả 2 ca mắc mới đều là công nhân đang làm việc tại một cơ sở sản xuất sữa ở Central Valley. Cả 2 đều không có bất kỳ triệu chứng nào về đường hô hấp và không phải nhập viện. Sở Y tế Công cộng California nhấn mạnh sữa tiệt trùng và các sản phẩm từ sữa vẫn đảm bảo an toàn để có thể tiêu thụ. Song những người tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh có nguy cơ mắc cúm gia cầm cao hơn. Các trường hợp này đã nâng tổng số ca nhiễm cúm gia cầm tại Mỹ có tiếp xúc với mầm bệnh ở bò sữa và gia cầm lên 15 người trong năm nay. Cùng ngày, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết cơ quan này sẽ bắt đầu xét nghiệm tiệt trùng sữa bò thô tại các nhà máy sữa để hiểu rõ hơn về mức độ hoạt động của virus cúm gia cầm trong sữa.
Thưa quý vị và các bạn, trước sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề đáng lo ngại và được cả thế giới quan tâm. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chính sự xuất hiện của cây xanh trong không gian sống của mỗi gia đình luôn đem tới cảm giác dễ chịu, thoải mái. Không chỉ cải thiện chất lượng không khí, những cây xanh còn rất hiệu quả trong việc tạo điểm nhấn thu hút trong khuôn viên nhà. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về xu hướng xanh hóa không gian sống của các gia đình hiện đại trong phóng sự sau. Khi xã hội ngày càng phát triển, từng mét đất được tận dụng để xây nhà kiên cố khiến không gian sống trở nên ngột ngạt bí bách, thì chưa bao giờ giá trị của những ngôi nhà có vườn rộng, cây xanh lại được đề cao như bây giờ. Một khu vườn rộng được thiết kế đẹp mắt không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ cho ngôi nhà mà còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Yêu thích và gắn bó với cây cối đã gần 30 năm nay, ông Võ Văn Nhân ở tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cảm nhận rất rõ những lợi ích mà cây xanh mang lại. Không chỉ tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp mà việc có nhiều cây xanh trong vườn còn tạo không khí trong lành, cảm giác thư thái, sảng khoái sau những giờ làm việc mệt nhọc, ông Nhân nói.
Ngày xưa sau khi ở cơ quan đi bộ đội về thì xuất phát là những người ở nông thôn mà ra, cho nên là gắn bó với cuộc sống, với thiên nhiên, với môi trường, cuộc sống là thiên nhiên và đồng ruộng. Thế thì sau khi đi bộ đội về thì cảm nhận cái cuộc sống thì thấy cái giá trị cuộc sống về con người, thiên nhiên rất là quý báu, cho nên là tôi đi vào cái con đường làm sinh vật cảnh và tạo niềm vui cũng như là cho cái tâm hồn nó được thỏa mãn.
Hiện tại trong sân vườn nhà ông Nhân có tới hàng trăm loại cây xanh với đầy đủ các loại, từ cây hoa, cây cảnh cho tới rất nhiều loại cây ăn trái được ông Nhân chăm chút, cắt tỉa kỹ càng. Với ông Nhân, hàng ngày được chăm sóc cây cối, được làm đẹp cho không gian sống của mình thì đó chính là niềm vui, là nơi ông gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình. Ông Nhân cho biết thêm.
Nếu mà môi trường sống mà không có cây cối, không có những cái sinh vật cảnh để nó bổ trợ thì cuộc sống nó rất đơn điệu. Khi mà con người ta cảm thấy có một vấn đề gì đấy bị xét hoặc bị yếu tố về cuộc sống thì thường thường người ta chọn đến cái vấn đề chăm sóc cây để chọn ra một cái môi trường yên tĩnh này, tạo cho mình một cái thư thái nó bình tĩnh hơn, nó giải tỏa được những cái vấn đề căng thẳng trong quá trình cuộc sống nó tạo lên.
Đã trở thành thói quen, Mỗi ngày bà Hoàng Thị Xuân Mai ở tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái lại dành từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ để chăm sóc cho vườn cây xanh xung quanh nhà mình. Thành quả nổi bật là vườn cây luôn xanh tốt, những bông hoa đua nhau khoe sắc, điểm tô cho ngôi nhà thêm phần rực rỡ. Theo bà Mai, một khu vườn được phủ màu xanh mướt không chỉ giúp cho tinh thần luôn được thư giãn, giải tỏa căng thẳng mà còn là những hoạt động chăm sóc vườn cây giúp cho bà có được sức khỏe tốt, đặc biệt là ở những người đã có tuổi như bà. Việc làm vườn với những công việc nhẹ nhàng không chỉ là thú vui tao nhã mà hoạt động này còn giúp cải thiện các căn bệnh mãn tính, kiểm soát tình trạng cao huyết áp. Bên cạnh đó, trong thời đại số hóa hiện nay đã và đang khiến con người ngày càng xa cách nhau, thì với gia đình bà Mai, một khu vườn sinh động, khang trang chính là nơi tuyệt vời để gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình. Nơi mà sau những mệt mỏi của cuộc sống bận rộn, ngôi nhà và khu vườn với rất nhiều loài cây, loài hoa khoe sắc chính là nơi cả nhà quây quần vui vẻ, sum họp bên nhau những ngày cuối tuần. Bà Mai chia sẻ.
Bản thân gia đình thì tôi là một người đam mê. Thì mỗi buổi sáng thôi, năm nay thì tôi cũng lại gần 70 rồi. Cũng đã về hưu hơn chục năm rồi, nhưng mà luôn luôn không phải là cái tuổi cao mà cảm thấy bệnh tật để xương khớp. Nhưng mà mỗi buổi sáng thì chúng tôi ra cái vườn cầm cái kéo thì cái động tác ấy cũng là một cái góp phần để chữa bệnh rồi. Cho nên chúng tôi gắn liền với cây cối, cây cảnh cũng như là cây ăn quả. Vừa tạo không gian nhà đẹp và đồng thời cũng trao đổi cái nhãn quan cũng như là cái năng lượng tích cực của cây cối đối với con người. Đấy là một cái mà muốn gửi đến thông điệp tất cả mọi người cố gắng là tạo mình cái biển, tạo mình với cái cây xanh gắn liền với cây cối. Nếu như không có diện tích thì ta làm diện tích nhỏ, diện tích lớn thì là nó trở thành con người trẻ hóa ra. Và đồng thời cảm thấy như mình có một nguồn năng lượng tích cực vào mỗi buổi sáng cũng như mỗi buổi chiều.
Có thể thấy sân vườn với nhiều loại cây xanh hoa lá mang lại một không gian xanh mát, không khí trong lành cho mỗi ngôi nhà. Sống hòa mình với thiên nhiên, cây cối cũng sẽ mang lại cho mỗi người sự hài hòa, thoải mái và vô cùng dễ chịu. Hiện nay, việc trồng thêm nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà đã và đang trở thành xu hướng được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái quan tâm lựa chọn. Điều này cho thấy ý thức của mỗi người dân đang ngày càng được nâng cao trong việc góp phần tạo môi trường sống trong lành, thân thiện và an toàn. Ông Trần Văn Trong, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Cuộc sống hàng ngày bây giờ này, cái môi trường xanh, sạch, đẹp, rồi là cái môi trường cây xanh trong gia đình thì tôi thấy là hiện nay là cái xu hướng là anh em rất là phát triển ở với cái mức độ tức là trong cuộc sống hàng ngày ở đây về đời thường có những cây xanh trong gia đình, trong môi trường này thì cảm thấy là cái không khí nó thoải mái, trong sạch và có những chỗ mà để anh em đến giao lưu rồi thì học hỏi kinh nghiệm của người đi trước và người đi sau học tập để cách trồng chăm cây cảnh. Thì thực ra bây giờ là cây cảnh thường ở trong địa bàn của mình đây gồm rất nhiều loại cây có thể là kết hợp vào được với cây cảnh. Ví dụ như là ta có thể từ cây ăn quả ta chuyển hóa sang được những cây cảnh do bàn tay của từng nghệ nhân người ta đã cải tạo lên, cho nên là có một cái môi trường xanh sạch, cây ở nhà rất là phù hợp và rất là thoải mái với cái tuổi như bọn tôi là như đã đang là ở quân ngũ về rồi về mới đời thường thì với gia đình và cuộc sống hàng ngày các con cái đi làm về với cái môi trường này sống cảm thấy là nó thanh nhàn nhẹ nhõm cuộc sống để cho là cuộc sống hàng ngày phát triển.
Phát triển từ mô hình nhà sạch vườn đẹp, mỗi gia đình lại có cách bài trí và sắp xếp mô hình khác nhau để xây dựng không gian nhà ở của mình thêm nhiều sắc màu thông qua những loại cây. Điểm chung ở mỗi cách làm là để lại ấn tượng với người đến thăm bởi không gian yên bình, sạch đẹp và không khí trong lành. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện ngày càng nhiều gia đình được gắn biển mô hình nhà sạch vườn đẹp với cây xanh, hoa nở rực rỡ bốn mùa, tạo không gian sống thư giãn mát mắt. Có được điều này là bởi thời gian qua, các cấp hội đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động tới người dân về nâng cao ý thức bảo vệ và cải tạo môi trường sống, tích cực vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và nơi công cộng, cùng chung tay ngăn chặn những hành vi làm ô nhiễm môi trường sống, chú trọng tới việc vận động rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần, tạo không gian xanh tươi nơi mình sinh sống.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Tô Mậu, huyện Lục Yên triển khai phát động các phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới với môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng gia đình 503 sạch, tới 5/5 chi hội cơ sở, trên 560 hội viên tham gia. Để tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, hội chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng vật nuôi cho trên 95% hội viên, thành lập các tổ hợp tác trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup hỗ trợ trao 49 con dê giống cho 24 hộ hội viên nghèo với kinh phí 120 triệu đồng. Hội đã ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho 179 hộ hội viên vay với số tiền trên 6,2 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Từ những chương trình hỗ trợ từ lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, nhiều hội viên đã đầu tư cho việc trồng rừng, chăn nuôi gia súc gia cầm, kinh doanh tổng hợp, cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng một năm. Để nâng cao trình độ nhận thức của hội viên tại các buổi sinh hoạt, các chi hội chú trọng hướng dẫn cung cấp kiến thức về nuôi dạy con khỏe, dạy con ngoan, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Bà Đoàn Thị Mến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tô Mậu cho biết, chúng tôi luôn đổi mới nội dung công tác tuyên truyền vận động hội viên theo hướng sâu sát hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Qua đánh giá kết quả hàng năm, 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 92% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc. Với phong trào phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hàng năm hội vận động gần 2.000 ngày công tham gia bê tông hóa, tu sửa nâng cấp trên 10 km đường liên thôn xã, nạo vét trên 7 km kênh mương nội đồng. Chỉ tính riêng năm 2018 đến nay đã có 42 gia đình hội viên hiến gần 10.000 mét vuông đất và tường rào cây cối hoa màu trên đất để mở rộng đường từ 3 lên 7 mét. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Tô Mậu phụ trách 3 tuyến đường tự quản về vệ sinh môi trường với chiều dài trên 1,5 km, 2 tuyến đường hoa dài trên 6 km tại các thôn Quyết Thắng, Làng Mường, Ngòi Thắm. Từ các cuộc vận động, hội viên đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Hiện nay 100% số hộ đã xây nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố rác tại gia đình. Qua kết quả bình xét, có trên 93% gia đình đạt 8 tiêu chí của vận động, 30 hộ hội viên được gắn biển nhà sạch vườn đẹp. Nhiều gia đình hội viên còn là tấm gương sáng cho việc chăm sóc con cái chăm ngoan học giỏi, giúp đỡ hộ nghèo bằng ngày công, cây con giống, vận động con em đúng độ tuổi ra lớp. Đặc biệt, 5 trên 5 chi hội đều đặn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao với 120 hội viên tham gia, thường xuyên giao lưu với các xã vùng lân cận, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sự gắn kết trong cộng đồng và giữa các hội viên, chi hội cơ sở. Chủ động tích cực phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, thành lập các mô hình tổ hợp tác trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Phụ nữ xã Tô Mậu sẽ tập trung triển khai ở cơ sở trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.